ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bà con cô bác ở khu vực phụ cận chùa Đông Thiền, nhân dịp viếng thăm chùa cổ Đông Thiền và chia sẻ quà từ thiện cho các quý bà con có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề bài pháp hội báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt. Báo hiếu là văn hóa ứng xử của đạo Phật mà tất cả những người con hiếu thảo, những người cháu hiền lương đó cần phải đền đáp đối với hai đấng sinh thành là cha và mẹ, cũng như ông bà đang còn sanh tiền. Truyền thống báo hiếu được xem là một trong những trụ cột và triết học xã hội của đạo Phật. Theo Đức Phật đó, tất cả chúng ta khi sinh ra làm con người đó có bốn ân đức lớn cần phải đáp đền. Ân đức quan trọng nhất là cha mẹ có công sinh thành và nuôi nấng chúng ta thành một con người hữu dụng. Ơn thứ hai đó là thầy cô giáo, vì đã truyền trao tri thức lập nghiệp, tri thức đạo đức để sống có nghề nghiệp an cư ở trong xã hội. Ơn thứ ba là quốc trưởng và các nhà chính trị chân chính yêu nước thương dân, các nghĩa sĩ đã quên mình về sự độc lập chủ quyền của dân tộc, nhờ đó chúng ta có cơ hội sống trong hòa bình để làm những việc có thể làm. Ơn đức thứ tư là đồng loại, vì có rất nhiều người đã tình nguyện làm rất nhiều các loại hình nghề nghiệp khác nhau, nhờ đó chúng ta không cần phải làm tất tần tật mọi thứ mà vẫn có thể có các vật dụng qua quá trình giao khoán để sử dụng. Trong bốn ân đức vừa nêu đó, ba ân đức sau thuộc về học đường và xã hội, ân đức đầu đó thuộc về gia đình, và là ân đức quan trọng nhất, vì trước khi trở thành người trưởng thành sống độc lập với cha mẹ, tất cả con người đó ít nhất đều trải qua 18 cho đến 20 năm dưới sự nuôi dưỡng, bùm bọc, chăm sóc, dẫn dắt của hai đấng sinh thành là mẹ và cha. Trong các tôn giáo, đạo Phật là tôn giáo duy nhất đánh đồng đó sự hiện hữu của cha mẹ trong nhà như là hai Đức Phật, tức là đánh đồng ngang bằng với người đã khai sáng ra đạo Phật. Một số tôn giáo cho rằng á, sau khi chết á, cha mẹ không đáng tôn thờ, dẹp hết bàn thờ gia tiên, vì nghĩ rằng đó cha mẹ và tổ tiên đó đã trở thành ma quỷ, người ta chỉ cho thờ một thượng đế duy nhất thôi. Dạng tôn giáo kiểu này nó có mặt khắp nơi trên thế giới. Còn Đức Phật dạy đó, ngoài việc tôn thờ Phật để học hỏi theo nhân cách vĩ đại của Ngài và những đóng góp to lớn của Ngài cho thế giới, thì tất cả chúng ta với tư cách là con người phải hiếu kính cha mẹ khi còn sống và phải phụng thờ cha mẹ ông bà sau khi đã qua đời. Ngoài bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà tổ tiên ra, người đệ tử Phật đó không cần thiết phải thờ thêm bất kỳ một thần linh nào hay là một bàn thờ nào. để nhớ ơn tổ quốc thì người tu học Phật cần thờ các vị anh hùng dân tộc nơi mà mình đã được sinh ra. Là người Việt Nam đó, chúng ta có các đấng anh hùng dân tộc như là Phù Đổng Thiền Vương, Chương Trắc Chương Nghị, Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thái Tổ, Thánh Lý Thường Kiệt và nhiều vị thánh anh hùng dân tộc cao quý khác. Để báo hiếu theo tôi đạo Phật dạy đó, thì người con hiếu thảo cần phải chia tiền lương ra làm 4 phần, 25% dành cho hiếu kính cha mẹ ông bà, 25% là chi tiêu cho bản thân, 25% là giữ gìn tiết kiệm trong các ngân hàng, và 25% là làm từ thiện. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã dạy chúng ta có cách phân chia tài chính hợp pháp, và cái tỷ lệ lợi tức hợp pháp mà chúng ta cần sử dụng cho bản thân, cho xã hội và cho cha mẹ của mình. Như vậy việc hiếu kính ông bà cha mẹ đó được Đức Phật quy định là 25% lợi tức kinh tế hợp pháp, bao gồm là tiền lương mà chúng ta đạt được hàng tháng. Hiện nay đó, về phương diện này là cũng rất ít Phật tử làm được điều như vừa nêu. Nhưng ít ra đó, trong nỗ lực trở thành người con hiếu thảo, chúng ta cũng có thể thực hiện được từ các việc rất là nhỏ nhặt trong đời thường. Mà điều đó đó, nó không hề buộc chúng ta phải là người giàu có về tài sản vật chất. Chỉ cần có hiểu biết để thấy rõ được cái ơn sinh thành là cao quý, chỉ cần có sự biết ơn để chúng ta cam kết đền trả ơn nghĩa, chỉ cần có cái tấm lòng thương thảo và tình người, chúng ta có thể giúp cho cha mẹ mình ở tuổi xế chiều đó sống được hạnh phúc và hạnh diện tự hào, vì có được những người con hiếu và những đứa cháu hiền. Thì trên tinh thần này là chúng tôi cần phải được thể hiện hàng ngày. Bởi vì về phương diện nhân quả, khi chúng ta hiếu kính được với cha mẹ ruột của mình và việc đó là được con em mình chứng kiến, thì về sau con em chúng ta mới hiếu kính với chúng ta. Còn con cái nào bất hiếu với cha mẹ, đánh đập, chửi bế, mắng nhiếc, nặng nhẹ, chì chiết, thì sau này đó, ở tuổi xế chiều đó, những đứa con ruột của mình cũng ứng xử lại như thế thôi. Trong đời Đức Phật có Đức Vua A Xà Thế, khi còn là hoàng tử đó, có tham vọng lớn và sống rất là thấp đức, thấp nhân. Mặc dù cha đã hứa truyền ngôi cho mình rồi, và mặc dù đó một lần xoán ngôi vua không thành công đã bị tha tội chết rồi, A Xà Thế đã nỗ lực xoán ngôi lần thứ hai và thành công. Sau đó đó giam cha vào trong ngục tốt cho đến lúc mà ông ấy kiệt sức do không được cho ăn uống mà chết đi. Dầu sau đó thì A Xà Thế đã bị điên loạn tạm thời, hối hận và trở thành một bậc minh quân. Nhưng ở cuối đời của A Xà Thế, con trai của A Xà Thế lại tiếp tục xoán ngôi của ông, và gia đình đó đã có 2 đời con cháu xoán ngôi cha ruột của mình. Đó là nhân quả nhãn tiền thôi. Và trong cuộc đời này đó, cái mô típ nhân quả nhãn tiền đó nó xảy ra với rất nhiều người trong chúng ta, không nên xem thường được. Cho nên khi mình thể hiện hiếu kính với cha mẹ, và mình dẫn dắt con em của mình cũng làm công việc đó đối với ông bà, tức là cha mẹ của mình, thì chúng ta có một cái truyền thống gia đình đó, thế hệ đi sau biết ơn và đền ơn thế hệ đi trước, thế hệ đi trước biết ơn đền ơn ông bà tổ tiên. Cứ như thế chúng ta có một cái gia tộc rất hạnh phúc, sống với một văn hóa đền ơn rất là có nghĩa tình. Khi đi làm xa ở nước khác hoặc là ở tỉnh thành khác, có lòng hiếu kính, chúng ta vẫn thể hiện được các cử chỉ hiếu kính được bằng cách gọi điện thoại về hỏi thăm. Trước đây đó thì phải viết thơ trung bình mất vài ngày đến một tuần giữa tỉnh này với tỉnh khác, trung bình 15 ngày giữa quốc gia này với quốc gia khác. Bây giờ đó có những cái phần mềm miễn phí như là Tango, Viber, Zalo, Line và FaceTime, gọi tha hồ hoàn toàn miễn phí, chỉ cần có đường truyền internet thôi. Do đó thể hiện cử chỉ hiếu kính bằng lời nói, hiếu kính không phải là quá đắt đỏ như chúng ta đang nghĩ tưởng đâu. Và trong internet có rất nhiều trang mạng thiệp điện tử miễn phí, chúng ta gỡ về cho người thân là em mình, cháu mình biết sử dụng internet, mở ra cho cha mẹ mình xem, ông bà cảm thấy hạnh phúc lắm. Hoặc là chúng ta gửi các bản nhạc thông qua mạng, gửi quà thông qua bưu điện. Nhạc như là quà, và quà thực tiễn đó sẽ đến được gia đình chúng ta bằng cái thời gian ngắn nhất, chỉ trong vòng chỉ có vài giờ thôi, thì tiếp nhận được cái phần quà nho nhỏ có ý nghĩa của tình thương kính đó, cha mẹ chúng ta hạnh phúc dữ lắm, hạnh gì dữ lắm. Và nhớ đừng để cho cha mẹ chúng ta kỳ vọng trong cô đơn và tuổi phận. Điều hai, xuyên làm việc nhà. Khi còn sống trong gia đình của cha mẹ thì cái trách nhiệm chia sẻ công việc theo kiểu phân công lao động là rất cần thiết. Những gia đình nghèo khó Việt Nam rơi vào tình trạng tam đại đồng đường, ông bà, cha mẹ, con cái và cháu chích ở chung rất là chặt, nhưng mà cũng rất là hạnh phúc. Là thanh niên và thiếu niên, trẻ và khỏe, chúng ta nên tình nguyện làm các công việc nặng nhọc trong gia đình theo quy luật sinh học. Hễ là tuổi già thì sức kém, hễ thì sức kém thì ít khi làm được các công việc nặng nhọc. Lúc đó xương bị thoái hóa, đau lưng, nhức mỏi, thoát vị điếc điệm và nhiều chứng bệnh khác. Và những chứng bệnh này đó đòi hỏi người già đó không được sắp đưng gánh vác những thứ gì mà nó quá 3kg trở lên. Bởi vì nếu không kiên cử các việc như thế thì dầu cho có uống thuốc điều trị bệnh, bệnh cũng rất khó lòng mà thuyên chuyển được, thuyên giảm được. Do đó đó, tuổi trẻ chúng ta cần phải xung phong làm các việc nghĩa trong gia đình mình trước, rồi mới nói đến việc đó là làm việc nghĩa cho xã hội và cộng đồng theo các chương trình tình nguyện được xã hội và cộng đồng kêu gọi. Ở miền Bắc đó có bốn từ rất ấn tượng: bưng, bê, kê, đặt. Là con Thảo cháu Hiền đó, chúng ta phải tình nguyện làm công việc đó. Bưng các việc nặng, bê các việc, ba các vật nặng, kê tức là di về từ việc này đến hoặc kia, đặt là đặt để chỗ này chỗ nào. Các công việc liên hệ đến sức khỏe cơ bắp là con Thảo chúng ta nên tình nguyện làm. Bởi vì sau này đó, khi mình đến tuổi già U50 trở lên thì con cháu chúng ta sẽ thay thế vai trò đó làm cho chúng ta. Cái phân công lao động này nó rất là thích hợp về nhóm lứa tuổi. Nhà nếu có vườn thì con cháu nên chăm sóc vườn tược, ruộng đồng. Nếu nhà thành phố mà cha mẹ có nuôi gia súc như là chó và mèo thì hãy thấy cha mẹ làm công việc này, tránh cái tình trạng đó nhiều đứa con đó mời cha và nhất là mẹ của mình về nhà ở để chăm sóc cho cháu mình. Thế là một hình thức giống như là ô xin vậy đó. Thay vì thuê ô xin bên ngoài thì phải trả tiền lương mà chưa chắc hài lòng. Thế là tuổi già cha mẹ cần phải được nghỉ ngơi, hưởng thụ hạnh phúc và cao quý, thì bây giờ đó là phải bị bận rộn vào việc chăm sóc cháu chích. Dĩ nhiên là người già thì dễ cô đơn, có những đứa cháu đó thì lòng rất là hạnh phúc và vui vầy. Nhưng mà chúng ta đó chỉ để cho việc đó có giá trị về phương diện tinh thần thôi, chứ đừng để cho cha mẹ chúng ta phải ẩm mồng là con cái của mình, tức là cháu chích của ông bà. Do vậy theo đạo lý đó, tuổi trẻ cần phải có trách nhiệm phụng dưỡng tuổi già, chứ đừng làm cái quy trình ngược lại là tuổi già đi chăm sóc tuổi trẻ. Mấy chục năm lam lũ, nhất là trong giai đoạn khó khăn về kinh tế và tài chính, là quá đủ cho một kiếp người mà cha mẹ chúng ta đã trải qua rồi. Đừng để cho ông bà phải trải qua thêm những cái lam lũ ở tuổi xế chiều. Tuổi xế chiều đó là con Thảo, chúng ta nên khích lệ cha mẹ, dẫn dắt cha mẹ đi chùa để hòa nhập vào sinh hoạt tâm linh, hiểu thêm triết lý sống của đạo Phật, có được các kinh nghiệm, truyền trao kiến thức hay, và trở thành âm đức của gia đình, hướng dẫn con cháu trở thành hạnh phúc và thành công. Chứ đừng có sai sử nhờ giả cha mẹ làm các cái việc nặng và những việc mà lẽ ra ông bà không phải có trách nhiệm để làm. Phương Tây đó, tuổi về hưu là 66, áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Ở Việt Nam á, tuổi về hưu là 60 đối với nam, 55 đối với nữ là quá sớm nha. Tại vì theo nghiên cứu từ góc độ khoa học đó, về hưu càng sớm á, thì con người có khuynh hướng già nua nhanh hơn. Ở vì khi mà mất cái cơ hội làm việc đó, có người đối diện với bốn bức tường của gia đình, cảm thấy cô đơn, buồn chán, trống rỗng lắm. Thì giờ để cho cha mẹ mình đó không phải bị cô đơn như vậy đó, chúng ta cũng tạo cơ hội cho cha mẹ mình làm một cái việc gì đó, mà làm để cho có niềm vui thôi, chứ không phải làm như tính cách lam lũ ngày xưa. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Có nhiều ông bà thích đó, sáng mê đó, lao cái bàn thờ của tổ tiên mình, mặc dù con cháu đã làm rồi, nhưng mà cha mẹ vẫn muốn làm, làm để thấy rằng là cuộc đời của mình nó không phải là vô nghĩa. Ở Nhật Bản đó, tự tử tuổi già đó, phá kỷ lục thế giới. Bởi vì ở tuổi xế chiều, con cháu ra lập và gia tộc riêng, ông bà cha mẹ cô đơn buồn chán lắm, ở nhà cảm thấy cuộc đời nó vô nghĩa quá. Mà bản thân của người Nhật là rất năng động từ thở nhỏ, cho nên đó, nếu không có việc gì làm đó, họ dễ tự tử chết. Từ đó mà chính phủ Nhật Bản mới kêu gọi là các doanh nghiệp có lòng từ bi đó, hãy hợp đồng với lại những người già để cho họ đứng cửa hàng bán, để ở tuổi xế chiều họ vẫn có thể tạo ra đồng lương, và bằng đồng lương đó đó, cái tiền đó đó họ có thể cho con cháu, như thể hiện cái sự quan tâm, cái tình thương quý mà họ dành cho cháu chính của họ. Đi đến các khu du lịch của Nhật Bản, người già trên 70 tuổi, thậm chí 80 tuổi mà bán hàng quà lưu niệm là chuyện bình thường thôi. Cái đó không phải là mình đi đọc tuổi già, mà làm cho tuổi già có giá trị hơn. Ở tuổi già đừng để cho cha mẹ chúng ta tham gia vào các câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ đánh bài, câu lạc bộ nhậu nhẹt, câu lạc bộ nghiện, mà hãy tham gia vào các cái hoạt động gì đó mà nó cao quý, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi thôi. Nhớ khi chăm sóc cha mẹ là đừng để cho cha mẹ mình rơi vào cái nghiện các phim bộ dài tập tình cảm quỷ mị của Hồng Kông hay là của Hàn Quốc. Bởi vì xem phim nhiều tập đó, liên tục đó, thì nó bị suy nhược thần kinh, ít vận động nó dẫn đến đó là bị béo phì, mỡ trong máu, mỡ trong gan. Và nếu không cải thiện cái thói quen tiêu cực đó đó, sau thời gian nó dẫn đến mất ngủ, mà mất ngủ chừng vài đêm thôi dẫn đến quan tưởng, thấy ma, rồi thấy người, thấy vật mà những người khác không hề nhìn thấy. Cho nên chúng ta hiếu kính là phải làm các việc nặng nhọc để cho cha mẹ mình làm các việc nghĩa, việc có giá trị, việc có ích cho tuổi già thôi, để vượt qua sự cô đơn và buồn chán. Điều 3, sống có trách nhiệm với bản thân. Đây là cái kỳ vọng mà các bậc cha mẹ muốn con em mình đạt được. Có rất nhiều người con đó, khi mà đón nhận được cái tình thương chiều chuộng quá mức, quá đà của cha mẹ, trở thành là đứa con dựa dẫm. Kết quả của cái quá trình giáo dục dựa dẫm này đó, nhiều đứa con nam trở thành công tử bột, nhiều đứa con công chúa bột. ngày 15 tháng 8 2015 vừa qua, có một bà mẹ U60 dẫn hai đứa con gái đến chùa nhờ tư vấn. Đứa con út mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học cấp 3, chuẩn bị vào đại học, bị rối loạn tâm thần quan tưởng. Sau khi tìm hiểu đó, chúng tôi phát hiện ra nguyên do dẫn đến chúng mình này đó là vì cha mẹ của cô bé quá nuông chiều cô bé. Thậm chí là cô bé đã lười biếng đến độ đó ngủ trễ do bị thức khuya, và ở trong phòng đó cha mẹ phải bưng cơm đến phòng dâng cho con của mình ăn, thành một cái thói quen rồi. Thế cô bé nó trở nên đó là biếng nhác. Rồi ở cái tuổi lớp 9 thôi mà cha mẹ đã mua cho iPhone và iPad, cho nên ở nhà đó nó chơi game điện tử và nó muốn trở thành là nữ game thủ nổi tiếng. Thế là sống trong cái thế giới ảo quen rồi. Một ngày như vậy cô bé này đó chơi game điện tử khoảng là 7 giờ đồng hồ. Ngay cả là một lực sĩ, nếu phí phạm sức khỏe như vừa nêu, một ngày mà trên 4 giờ chơi game hay là chơi internet liên tục không có nghỉ, mà nhất là về khuya, thì đều suy giảm thần kinh và rơi vào bệnh tật. Huống hồ là một cô bé lười biếng, ít vận động. Cho nên hiện nay cô bé bị mất ngủ trầm trọng và có những cái biểu hiện mất bình thường, la hét, quát tháo, đập đổ xô bàn ghế, chửi mắng cha mẹ, rồi có lúc ứng xử giống như một con ma, như một người thất thần, nói lẩm bẩm một mình, kể lể một mình, khóc lóc một mình. Cha mẹ do bị mê tín nghĩ rằng là con em của mình á bị ma nhập, ma phá, ma theo, rồi dẫn con em của mình á đi đến những nơi mê tín, thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp. Người ta chỉ nện cho một câu rằng là ma nam đang phá, cần phải lập chế đàn, tốn nhiều tiền. Thì có một người trong họ tộc giới thiệu đến chúng tôi. Sau khi tư vấn, chúng tôi đã hướng dẫn rất là cặn kẽ về cách tập luyện thể chất để sức khỏe được dồi dào, tăng cái hệ miễn nhiễm, rồi phải điều chỉnh lối sống, thay đổi nhận thức, làm chủ cảm xúc, rồi thay đổi thái độ sống tích cực, rồi phối hợp với việc uống thuốc rối loạn quan tưởng ở tại các bệnh viện tâm thần. Thì hy vọng là trong vòng nửa tháng tới đó, cô ấy đó được bình phục nhanh chóng. Do đó đó, có trách nhiệm với bản thân mình đó, trước mắt được hiểu là gì? Đứa con đó khi còn là tuổi học sinh phải đến trường học siêng năng học bài vở, thi cử phải đỗ đạt, không tạo gánh nặng cho cha mẹ. Đồng thời người có trách nhiệm là không nên phạm pháp, không tập tành những thói hư tật xấu như là sử dụng ma túy, uống rượu bia, sử dụng thuốc lá, tiêu xài quan phí, và ăn chơi đàn điếm, cờ bạc, nghiện ngập. Những thói hư này đó chỉ làm cho nhân cách của con người đó bị hư hỏng thôi. Trách nhiệm với bản thân còn được hiểu đó là học để lập nghiệp, và lập nghiệp để thay đổi hoàn cảnh sống của bản thân và gia đình mình. Nước Việt Nam chúng ta trải qua quá nhiều các cuộc chiến, mà phần lớn là chiến tranh do giặc ngoại xâm tàn phá. Chúng ta phải túc thủ tự vệ. Sau khi độc lập nay đã được 40 năm rồi, đất nước chúng ta vẫn còn rơi vào cái hoàn cảnh nghèo ở những vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Cho nên phần lớn những người nghèo phải rất là lam lũ, chân lắm tay bùn, mà đến lúc đó vẫn chưa đủ ăn, đủ mặc. Và cái dịch vụ y tế, cái điều kiện để hưởng được các cái dịch vụ đó là quá thấp đi, vì không có tiền. Bây giờ mà con cái phá của, không hiếu kính với cha mẹ đó, thì tạo thêm một gánh nặng cho cha mẹ. Cái tội đó đó, theo Đức Phật đó, là một trong những cái năm cái tội nặng nhất, tương đương với cái tội giết chết Phật về phương diện nhân quả. Do đó làm con, chúng ta phải cam kết là có trách nhiệm với bản thân mình để trở thành một người con có thể tự mình lập nghiệp được. Người khỏe được hiểu là người không ngồi trên xe lăn, không hít thở bằng cái bầu dưỡng khí oxy, không đi bằng cái sự hỗ trợ của hai cái nạn, phải tự đi, phải tự lo, phải lập nghiệp. Mà muốn như thế đó thì từ nhỏ cha mẹ phải giáo dục cho con em mình cái thói quen tự lập, cái tính sáng tạo, sử dụng cái lý trí bằng kiến thức học chân chính ở trường lớp để lập nghiệp. Thì khi lớn lên con em chúng ta đó không báo đề, không làm cho cha mẹ khổ đau. Có rất nhiều đứa con bị hư, cha mẹ khổ ghê lắm lắm. Cũng ngày 15 tháng 8 2015 vừa qua, vào buổi trưa, có một cặp vợ chồng tuổi U60 đến than thở một đứa con mà ông bà cũng ngộ nhận là bị ma nhập, mà thực tế là bị bệnh hoang tưởng đó, vì cậu này là nghiện ma túy nặng. Nhưng mà cha mẹ đã biết con mình nghiện ma túy rồi mà vẫn không hợp tác với nhà nước để đưa con em mình đi học tập ở tại các trung tâm cải tạo để trở thành người hữu dụng. Rồi ở nhà nó ngày càng nặng, nặng đến độ đó là nó bị hoang tưởng, bởi vì đó heroin hay là đập đá, hít keo, thuốc lắc đó, nó làm cho chai cái hệ thống thần kinh, không còn biết nhận thức đâu là đúng, đâu là sai nữa. Và nó chi phối, dẫn đến cái tính lệ thuộc về cảm xúc, lệ thuộc về về thần kinh, lệ thuộc vào thân thể, và hư cả một kiếp người. Đó là thiếu trách nhiệm lo cho bản thân mà phải để cho cha mẹ ở tuổi xế chiều phải khóc ngày khóc đêm vì những đứa con hư đốt. Do đó đó, báo hiếu đối với cha mẹ ở mức độ đơn giản nhất á, là chúng ta phải thành công, phải biết lo cho tự thân, và cái hạnh phúc của chúng ta đó trở thành cái niềm vui sướng và hạnh phúc của cha mẹ ở tuổi xế chiều. Chúng tôi được xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Người mẹ đó phải di cư vào Nam từ năm 1942 do cái nạn giặc chết đói ở miền Bắc dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân Nhật. Do vì phải lập nghiệp ở cái tuổi tiểu thơ, tuổi thơ đó, cho nên mẹ chúng tôi là không có cơ hội học chữ được. Và khi chúng tôi được đi tu đó, vài năm sau về thăm mẹ đó, thì mẹ chúng tôi mừng dữ lắm. Mỗi lần gặp ai thì mẹ chúng tôi đều giới thiệu là đây là ông thầy Nhật Từ, là con của tôi nè. Và khi nói được điều đó, bà mừng dữ lắm, vui dữ lắm, hạnh phúc dữ lắm, vì biết rằng là con mình là thành công trong việc tu học và làm Phật sự. Cái tâm trạng của các người bậc cha mẹ đều giống nhau hết á, tức là nở mặt nở mày với thiên hạ khi con mình được làm quan to, chức lớn, vị thế xã hội, thành công, có tên tuổi, có nhiều đóng góp, có nhiều đức tính cao quý. Bởi vì nó có một cái phần đóng góp rất to lớn về cái trách nhiệm đạo đức giáo dục của cha mẹ ở tuổi ấu thơ dành cho con cái. Thấy được điều này đó thì cái hư đốn của chúng ta đó làm cho cha mẹ chúng ta khổ đau và mất mặt với làng xóm. Chúng tôi đã có 5 lần thuyết giảng ở trại giam K20 huyện Vùng Trôm tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân, 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Phú Sơn 4 thành phố Thái Nguyên, cách thành là 120 cây số. Chúng tôi hiểu được cái tâm trạng của những phạm nhân, vì thường thông qua sự tương tác với hơn 7.000 phạm nhân ở hai trại giam này. Các phạm nhân á, họ ra sức lương tâm, họ thường viết những cái lá thơ sám hối gửi về cho cha mẹ. Họ cảm thấy nó ra sức, nếu không được cha mẹ bỏ qua cái thời mà họ ăn chơi sa đọa phạm pháp, trở thành những người con bất hiếu, cha mẹ nói thì không nghe. Nhưng đến khi vào trong tù tội rồi đó, bị trừng phạt, một cách nghiêm khắc đó, thì lúc đó đó mới thấy rằng là lời của cha mẹ mình á, dầu là hơi khó nghe nhưng mà có thể giúp cho con cháu đó trưởng thành được. Và rất nhiều cha mẹ đó nghèo khó phải dành dụm tiền để chu cấp cho con mình ở trong trại giam, đi thăm nuôi, phải mua một cái quà gì đó. Lẽ ra cái tuổi trẻ đó ta cần phải có nghề nghiệp ổn định và lấy cái đồng lương chân chính của mình để nuôi cho cha mẹ tuổi già, thì bây giờ cha mẹ phải tiếp tục nuôi mình ở cái tuổi mình đã trưởng thành và trở nên là vô dụng, vì có người đó ở tù trung thân, ở tù 20 năm thì còn gì đó mà làm. Đang khi cái sự trộm cắp đó, đôi lúc nó có trị giá vài trăm ngàn, là vài chục triệu thôi, mà chúng ta phải mất cả một kiếp người, hay là 25 năm, 15 năm, 10 năm. Tính về cái cán cân kinh tế đó thì quá lỗ lã đi. Chỉ cần nỗ lực làm lương thiện đó ở một số thành phố lớn thì mỗi tháng trung bình chúng ta cũng kiếm được 3-4 triệu đồng. Hà Tĩnh là nơi mà chúng tôi từ năm 2013 nhận chùa Tượng Sơn làm chủ trì, nơi mà Hải Thượng Lãn Ông đã có 24 năm cấp phát thuốc miễn phí tại đây, và chính ông đã xây dựng ngôi chùa này. Thì tại đây đó là cái địa dư nó rất là bất thuận lợi, khí hậu thời tiết nó rất là ngặt nghèo, vụ mùa đó là có khi được có khi tổn thất. Trai làng á, ở tuổi 18 á, là bỏ làng đi rồi, đi vào Sài Gòn, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nội và những thành phố lớn khác để tìm cơ hội lập nghiệp. Có người phải rời xa quê hương mình á, một năm á, là 11 tháng rưỡi, chỉ có được 2 tuần, 3 tuần về nhà vào dịp Tết thôi. Và trong thời gian đó họ phải để dành dụm tiền rất là tiện tặng để đem về nuôi vợ con. Khó khăn lắm, cho nên phải tận dụng cái sức khỏe của kiếp người ngắn ngủi này để làm cho con người mình trở nên hữu dụng, và giúp cho cha mẹ đó cảm thấy đó hạnh phúc khi có được những đứa con thành đạt và hạnh phúc. Điều 4, sống thương yêu và hòa thuận nhau. Đây là nói về cái tương quan huyết thống giữa các anh chị em ở trong một gia đình có nhiều thành viên cùng cư trú. Trong xã hội phương Tây và những nước đã phát triển đó, thì ở tuổi thanh niên trung bình là 20 tuổi, dầu nhà đó nó có 500 mét vuông, một trệt một lầu, mười mấy căn phòng, chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con, hoặc là một đứa con thôi, một hoặc hai đứa con đó vẫn có khuynh hướng là muốn lập nghiệp riêng bằng cái sức tự lực của mình thôi, không ở chung với gia đình của cha mẹ ruột nữa. Và chúng cũng không cần thiết phải nhờ đến sự hỗ trợ về tài chính của cha mẹ nữa. Vì cái nền giáo dục của các nước tiên tiến, người ta dạy trẻ em nó tự lập từ nhỏ. Tôi cho trải nghiệm nghiên cứu hiện trường từ nhỏ, học cái môn gì thì các em đến những cái nơi địa điểm đó để chứng kiến. Dù học lịch sử nói về cái pháo đài A, hay là cái cung điện B, hay là địa điểm di tích văn hóa C, thì các cháu sẽ được là đưa đến những cái đó để tham quan, tận mắt nhìn thấy. Cho nên cái lối sống tự lập này đã làm cho các cháu đó gần như là không thích dựa dẫm vào cha mẹ. Do đó ở tuổi 20 phần lớn là con cháu đã lọc ra tắt riêng rồi, nhất là sau khi tốt nghiệp được cử nhân. Chỉ cần là có 10% số tiền so với cái tiền nhà mà mình chuẩn bị mua là có thể mua được một căn nhà trả góp rồi. Cái tiền lương của người dân ở phương Tây đủ sức để giúp cho họ trong vòng 20 năm sau mua đứt được một căn nhà trung bình đó là 70 mét vuông. Còn ở Mỹ thì nhà nó trung bình đó là 200 mét vuông, 300 mét vuông. Giá nhà ở Mỹ rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều lần, giá đất lại càng rẻ hơn nữa. Việt Nam mình đó là phá giá thị trường, phần lớn là giá ảo trên trời, đúng không ạ? Mà đang khi cái tiền lương và cái tiêu chuẩn sống của người Việt Nam nữa chỉ bằng 1/4 cho đến 1/20 của những nước tiên tiến về kinh tế trên thế giới thôi. Đó là sự bất cập mà người Việt Nam đang phải hứng chịu một cách rất là thiệt thòi. Do đó nếu vẫn đang còn sống ở trong gia đình của cha mẹ với những người thân, thì điều quan trọng là chúng ta phải có trách nhiệm thể hiện tình thương yêu lẫn nhau, chăm sóc nhau và hòa thuận nhau. Để có được cái lối sống đó đó, thì giáo dục đạo đức và văn hóa từ người mẹ là rất quan trọng. Ở Ấn Độ đó, vợ và chồng có cái phân công lao động ở trong gia đình. Chồng á, nếu là trụ cột kinh tế mang tiền về để nuôi cả một gia đình, thì vợ thường ở không ở nhà để giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa và chăm sóc mái ấm gia đình để cho cả nhà được hạnh phúc. Cái văn hóa này đó đã trải qua trên dưới 5.000 năm lịch sử rồi, và hiện đại này người ta vẫn tiếp tục đại đa số là làm thế. Mặc dù chị phụ nữ ít có cơ hội tương tác xã hội, nhưng mà họ hài lòng vì nhờ có họ đó mà những đứa con được sinh ra trong gia đình đó đó phần lớn là nên người sống thương yêu và hiếu thảo, sống một cách hòa thuận lẫn nhau. Cha mẹ như là người mẹ dẫn dắt thế nào đó thì con cái đó nó ảnh hưởng từ cái chất liệu giáo dục đó đó và trở thành cái nhân cách như thế đó. Tuổi thơ nó giống như mặt sáp, nếu chúng ta có cái khuôn hình thù gì thì đổ sáp vào chúng ta sẽ có ra cái hình thù đó thôi. Và nuôi dưỡng giáo dục con cái đó thì phải làm ở tuổi tuổi thơ, vì lúc đó cũng giống như là cây bonsai mà mình nắng cái hình thù như thế nào thì cái cây đó nó có dạng thù như thế đó thôi. Chờ lớn lên rồi mới làm công tác giáo dục là quá muộn. Cha mẹ cũng đừng là đùn đẩy cái trách nhiệm giáo dục cho nhà trường, vì chúng ta phải hiểu là giáo dục nhà trường là giáo dục kiến thức, mà kiến thức đó là có chức năng để lập nghiệp thôi, chứ nó không có giáo dục nhân cách, cũng không có giáo dục đạo đức. Môn đạo đức học mới được đưa vào nhà trường, và cái lượng tiết học cũng rất là ít. Giáo dục lối sống, giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức phải là trách nhiệm của cha mẹ tại nhà, và cha mẹ sẽ trở thành là hai bậc thầy giáo thiết thân nhất và gần gũi nhất với con em của mình về phương diện này. Cho nên nhờ cái hỗ trợ cha mẹ đó thì những anh chị em phải sống hòa thuận nhau, thương yêu nhau, đùm bọc nhau, nhường nhịn nhau, tương dưỡng nhau. Nhờ đó cái gia đình đó trở nên có sức mạnh. Còn gia đình nào mà phân hóa, ly tán, anh em không nhìn mặt nhau, tranh chấp quyền lợi của nhau, đấu tố nhau, thua kiện nhau, thì gia đình đó là hoàn toàn bất hạnh. Các đứa con trong gia đình đó không thể nào trải nghiệm được cái không khí an lành và hạnh phúc trong đó được. Cho nên để cho cha mẹ mình vui, hạnh phúc ở tuổi già đó, thì anh chị em phải thể hiện được cái văn hóa ứng xử cao thượng, nhường nhịn nhau để tạo ra cái hòa khí, chăm sóc lẫn nhau đó để tạo ra cái tình thương, nâng đỡ lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau đó để tạo ra sự hạnh phúc và đồng hành. Hợp tác với người thân đó bao giờ cũng dễ dàng hơn là hợp tác với người dân. Mà trong gia đình mà chúng ta tập quen hòa hợp đồng kết với người thân rồi đó, thì khi lớn lên đó, ra làm kinh tế đó, chúng ta cũng ảnh hưởng được lối sống đó, chúng ta có một mối quan hệ bạn bè rất là thân thiết và gần gũi. Đó là cái tương tác, đó là cái hỗ trợ tích cực. Cho nên sống hòa thuận thương yêu sẽ giúp cho chúng ta thành công trong đời. Điều 5, biết nói lời tri ân cha mẹ. Lời tri ân đó rất là đơn giản, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ thôi. Mỗi khi chúng ta tiếp nhận cái sự trợ giúp gì đó từ cha mẹ phải thể hiện lòng biết ơn. Và văn hóa hiếu thảo của Việt Nam đó, ngoài cái lời tri ân ra thì chúng ta phải khoanh tay cúi đầu. Sáng mơ đi học cũng khoanh tay cúi đầu chào cha mẹ, khi đi học về đó vào nhà cũng khoanh tay chào người lớn. Cái văn hóa đó nó giúp cho chúng ta đạt được đắc nhân tâm trong cái tương quan trong gia đình và xã hội. Và thói quen này đó, nó làm chúng ta dễ được sự quý trọng của mọi người lắm. Bởi vì trong gia đình mình hiếu kính với cha mẹ mình, thì người ta mới tin tưởng rằng là mình hiếu kính với những người lớn tuổi ở ngoài xã hội. Còn bên ngoài xã hội gặp người lớn tuổi mình kêu bác chú mợ, thể hiện ngoan ngoãn, mà ở nhà mình coi cha mẹ mà không ra gì thì ai mà tin mình được. Cha mẹ ruột có công mang nặng đẻ đau mà mình còn chưa hiếu thảo được, thì làm sao người ta tin rằng là người dưới nước lã mà mình có thể hiểu thảo được? Rồi nước đó là con cháu chúng ta rất kiệm lệ, bỏng xẻn lệ, không dám thể hiện lòng biết ơn. Chúng ta có nghĩ cha mẹ mình nó giống như một cái ngân hàng nhỏ, thì cần cái gì là chúng ta đến vòi vĩnh, và không khéo chúng ta trở thành chí phèo nam, chí phèo nữ đối với cha mẹ ruột của mình. Rồi nhiều người cha người mẹ nó muốn con em mình đỡ mặt nó mày với bà con làng xóm, với bạn bè đồng học, phải chiều chuộng theo đó. Nó đua đòi với con nhà giàu, mà đôi khi cha mẹ mình đó, thì hoàn cảnh khó khăn làm sao mà chu cấp cho được. Có những đứa con là đòi chạy xe Bentley 5.000 đô, 110 triệu đồng, nó tương đương bằng một chiếc xe hơi ở phương Tây, rất là vô lý. Đang khi cha mẹ phải cắt ca cắt cụm để dành tiện tặng lắm mới có còi tiền cho con em mình đi học. Còn đối với những gia đình giàu có, cha mẹ không có làm lũ đó, thì con em á gần như là được chăm sóc từ nhỏ, có vú nuôi từ nhỏ, có gia nhân ở trong nhà để trợ giúp hết mọi thứ trong gia đình, thì những đứa con đó ít khi nào nhớ ơn cha mẹ lắm. Bởi vì nó nhìn thấy cha mẹ có làm lũ gì đâu, có khổ cực gì đâu, mà lúc đó mình cứ kể công nào cha mẹ làm lũ thức đêm thức hôm, là còng xương gãy gánh vân vân á, cái đó nó không có tác dụng. Từ đó chúng ta phải nhấn mạnh đến cái lòng tri ân đó, có được cái gia đình hạnh phúc đầy đủ tiện nghi vật chất, sống đủ đầy đó là nhờ vào cái sự thông minh, nhờ vào cái nỗ lực, nhờ vào cái sáng tạo mà cha mẹ mình thành công, cho mình hưởng được cái phước báo ké từ cha mẹ mình, hưởng ké thôi, chứ mình sinh ra có làm gì đâu mà được, vậy chứ là tự lập để làm thôi. Cho nên cha mẹ giàu cũng phải giáo dục cái lòng tri ân cho con em của mình, và những người con hồi đáp lại phải biết ơn, vì biết ơn là một văn hóa ứng xử. Người không biết ơn á là người rất là khó sử dụng ở trong đời. Có rất nhiều đứa con á ra ngoài làng xóm giúp chút xíu là cảm ơn chó chết. Chủ hay là sếp của mình á nhăn mặt một chút xíu, nhăn một chút xíu là lính quýnh chạy tới chạy lui, lăn xăng sợ hãi, lo lắng vì sự vì bị đuổi việc. Đang khi cha mẹ mình lo cho mình cả một kiếp người, muốn cái gì được cái đó, thì chúng ta trở nên vô ơn. Như vậy là cái thái độ ứng xử này nó rất là mâu thuẫn. Lẽ ra chúng ta phải xem cha mẹ mình như là thượng đế vậy. Thượng đế thì chưa từng có thật. Nếu thượng đế được hiểu là đấng cao nhất, thì cha mẹ mình phải được xem là cao nhất ở trên đời. Đạo Phật là xem cha mẹ như là Phật, thì chúng ta phải ưu tiên cho cha mẹ. Nếu mình sợ sếp của mình, chủ nhân của mình ở tại công ty xí nghiệp đuổi việc, thì mình cũng nên sợ cha mẹ mình đuổi ra khỏi nhà. Mà do đó phải sống có hiếu thảo, phải biết ơn và đền ơn. Mặc dù cha mẹ khi làm công việc nuôi nắng không hề có cái kỳ vọng như thế, nhưng mà chúng ta phải có trách nhiệm làm. Điều 6, cùng ăn cơm với cha mẹ tại nhà. Đây là điều không phải là quá khó khăn, mà giới trẻ ngày nay có các cái tiện ích giải trí. Sáng thì la cà đầu đường ngã xóm, chiều thì lại ra đường phố đi chơi. Đàn ông á, thanh niên á, mà đôi khi thiếu sự làm chủ đó, sáng mơ đó thì ngậm đắng, chiều thì nuốt cay. Ngậm đắng là được hiểu là gì, đi uống cà phê đen. Nuốt cay được hiểu là đi uống rượu. Suốt cuộc đời toàn là đắng và cay, không làm sao có tương lai tươi sáng được. Toàn là sử dụng chất kích thích tố quá nhiều, quá hại cho sức khỏe, thì không thể nào đủ sức để lo cho bản thân mình, lấy đâu đủ sức mà lo cho cha mẹ. Mâm cơm gia đình á là một văn hóa cao quý. Người Việt Nam mình có ngày gia đình Việt Nam, và là con thảo cháu hiền á, chúng ta phải chờ cha mẹ về để cùng ăn mâm cơm chung, ít nhất là buổi chiều khi tan sở. Giữa trưa ban ngày đó chúng ta cũng cùng ăn, hoặc cùng với mẹ, hoặc cùng với cha, hoặc cả hai, nếu cả hai cha mẹ cùng có mặt tại nhà. Còn đi học xa ở ký túc xá thì chúng ta đành phải ăn riêng, đi làm xa chúng ta phải ăn riêng, còn khi ở chung nhà với cha mẹ thì nên ăn chung. Ăn chung chúng ta còn có cái văn hóa hảo kính về thực phẩm, cái ngon chúng ta nhường cho cha mẹ. Tại vì cha mẹ mình sống bao nhiêu năm nữa đâu, bây giờ mà mình không có thảo kính về phần ăn á, sau khi chết rồi có cúng biết bao nhiêu thứ là hoàn toàn vô ích, vì không có người chết nào hưởng được cái gì hết á. Cái văn hóa cúng kính cho người chết á, không phải của đạo Phật, nó thuộc về văn hóa dân gian của đạo thờ ông bà tại Việt Nam và văn hóa Trung Quốc ở tại Trung Quốc. Còn theo Đức Phật thì sau khi chết á, người chết đều phải tái sinh, phần lớn là trong vài phút thôi, nhiều nhất là 49 ngày. Người chết thì không còn các hoạt động cơ học ở trên cơ thể, không thể nhai, không thể nuốt, không thể tiêu hóa, không thể tuần hoàn, thì không thể nào ăn được. Vì đã có tái sinh, tức là có mặt trong bào thai của người mẹ mới, thì mọi cúng kiến trở nên vô ích. Cho nên đạo Phật chủ yếu là cúng thầy kinh để nhắc nhở về vô thường vô ngã mà được tái sinh sớm. Rồi chúng ta cúng hoa quả, thực phẩm chay để tưởng niệm cái lòng hiếu kính của chúng ta dành cho ông bà, cha mẹ, chứ không phải là cúng để ăn. Do đó đó, toàn bộ cái lòng hiếu kính đó là phải dâng một cách chân thành khi cha mẹ chúng ta còn khỏe mạnh. Mà mỗi ăn cơm chung nó tạo ra cái hạnh phúc gia đình lớn lắm. Lúc đó chúng ta phải tạo thành thói quen tích cực, tắt hết điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ nhắn tin hay là chế độ rung, để chúng ta không phải bị phân tâm khi cái thời gian dành cho cha mẹ trên bữa ăn. Do đó đó là chúng ta cần phải lưu tâm về vấn đề này. Và sau khi ăn cơm chúng ta phải dọn chén bát xuống, rửa chén bát để cho mẹ mình khỏi phải nặng nhọc. Và con thảo cháu hiền phải phụ nhà bếp với cha mẹ. Có nhiều đứa con gái phải để cho cha mẹ mình làm bếp, thì làm sao này lớn lên có chồng làm sao biết cách để mà lo hạnh phúc mâm cơm cho chồng và con được. Về cái phân công lao động trong gia đình á, thì cái bếp của gia đình á phải do người nữ, vì người nữ tinh tế sâu sắc về vấn đề này. Đàn ông á thì rất là dở về vấn đề bếp núc, mặc dầu đó bếp trưởng của các nhà hàng lớn, khách sạn lớn thì là người nam, nhưng mà cái thói quen thông thường về vấn đề này đó vẫn là nằm ở người nữ thôi. Do đó người nữ giỏi với tư cách là người mẹ giỏi, người vợ giỏi, người con gái giỏi đó, thì cả gia đình đó được hạnh phúc và bình yên. Cho nên đó phải giúp cha mẹ về việc bếp núc, ăn cơm chung cha mẹ vào những cái buổi có mặt ở tại nhà, tạo thành thói quen. Người Đức là cộng đồng rất là đặc biệt ở châu Âu. Vào ngày Chủ nhật đó, họ dành thời gian trọn vẹn cho gia đình. Có thể nói là 80-90% là không mở cửa hàng bán. Mặc dù ngày đó là ngày du lịch, người ta vẫn không muốn làm lề, ở nhà để dành tình thương cho người thân nữa. Họ bắt đầu có cái mâm cơm gia đình để nhắc nhở nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau, thể hiện cái lòng thương kính nhau, quý trọng nhau. Mà Đức đó là nước phát triển tiên tiến nhất nhì về cái công nghệ hiện đại, nhờ lối sống tình cảm của họ cũng rất là cao quý. Đặc biệt Việt Nam á, văn hóa mâm cơm gia đình đã có ngàn đời rồi, bây giờ nó bị mất dần. Rất nhiều cô gái và chàng trai nghĩ rằng là làm như thế là lạc hậu. Chuyện cha mẹ lo, chuyện tôi lo, không cần phải liên hệ lẫn nhau. Nói như thế là đúng về luật, về tự do, nhưng mà sai về tình. Mà con người sống đó, ngoài luật nó còn có văn hóa, nó còn có cái tình người và nhiều giá trị cao quý khác. Cho nên phải cố gắng giữ truyền thống văn hóa mâm cơm gia đình. Điều 7, chia sẻ niềm vui cuộc sống với cha mẹ. Có rất nhiều đứa con á vụng về trong việc truyền thông với cha mẹ. Nhiều khi mình thành công, được lên chức, được hạnh phúc, được đỗ đạt cao, mà về không kể cho cha mẹ nghe thì làm sao cha mẹ mình vui, thấy được cái thành quả giáo dục của mình bao nhiêu năm bây giờ đã được trổ quả. Nhưng mà nỗi buồn á thì đừng có chia sẻ với cha mẹ, Nỗi buồn chúng ta phải cố gắng khắc phục vượt qua. Thì cái sức chịu đựng của tuổi trẻ nó lớn mà, cái năng lực chịu đựng cũng cao hơn. Ở tuổi già đó, chúng ta chỉ nói những điều tích cực, những điều vui, những điều hạnh phúc thôi. Ví dụ như khi cha mẹ nằm bệnh ở bệnh viện, mọi việc đó, chúng ta phải gánh vác thế cho cha mẹ, đảm trách hết mọi thứ. Và dĩ nhiên là vì mình được thế vai vào, cho nên cái công việc đó nó chưa có thể được chu đáo được, cái kinh nghiệm nó chưa có. Thì nó có cái việc trục trặc A, trở ngại B. Khi mà cha mẹ hỏi thì chúng ta cũng phải lập lờ thôi, nó là mọi việc nó tốt hết rồi, cốt là để cho cha mẹ chúng ta yên lòng mà lo điều trị bệnh. Tại vì bệnh tật thì đâu làm được việc gì nữa, mà nghe những cái chuyện chưa hay, chưa tốt, chưa đẹp đó, nó làm cho mệt mỏi tâm lý. Mà mệt mỏi tâm lý nó ảnh hưởng đến cái bệnh lý, rồi không thể nào phục hồi được. Cho nên á, muốn trị bệnh á, thì thân phải khỏe, tâm phải an. Nhưng mà ít nhất là tâm phải an thì thân mới có thể tác động tích cực như một phương pháp trị liệu hỗ trợ. Do đó đó, không mang chuyện buồn của bản thân kể cho cha mẹ nghe. Chuyện buồn là không đáng để chúng ta phải giữ trong lòng. Chuyện buồn chúng ta phải khép lại càng nhanh càng sớm càng tốt. Phải khép quá khứ khổ đau với sự có mặt của quá khứ, không nhắc lại ở tương lai, cũng không có gợi mở lại ở hiện tại. Khi nào nó qua rồi hãy khép nó lại đi. Và muốn sống hạnh phúc là chúng ta phải đầu tư 100% ở hiện tại, bây giờ và tại đây thôi. Đó là triết lý Phật dạy. Do đó chia sẻ niềm vui, nói những điều tích cực, lạc quan, năng động, yêu đề. Và cái điều đó nó tác động tích cực đến đời sống tinh thần của cha mẹ ở tuổi xế chiều. Còn anh chị em mà sanh nạnh nhau, và đem những điều sanh nạnh đó kể lể và than về với cha mẹ, vấn đề nó trở nên nát bét hơn, căng thẳng hơn thôi, hòa khí trong gia đình mất hết. Giả sử trong tình trạng mà cha mẹ có thiên vị tình thương cho đứa con út, mà thông thường tâm lý tuổi già là thế, chúng ta cũng không nên so bì. Mình cứ quan niệm như thế này: vì tôi đã đủ sức trưởng thành, tôi đủ sức tự lập, tôi sống hạnh phúc bằng sự tự lập đó, cho nên á, cha mẹ không cần thiết phải dành cái sự quan tâm cho tôi. Do đó khi cha mẹ quan tâm đứa em út của mình á, mình không có phân biệt. Nhận thức này nó mới giúp cho chúng ta đó, khi cha mẹ bệnh á, mình không có phân biệt lại. Có nhiều người anh em ấy phân biệt: lúc mà ông bà còn khỏe, ông bà có lo cho tôi đâu, lo cho đứa út đó thôi, giờ kêu đứa út đó nó đi báo hiếu, còn tôi phải có trách nhiệm gì mà báo hiếu. Nói như thế là chúng ta có lỗi. Cha mẹ chúng ta đôi khi cũng bị thiên vị, vì là con người phàm cả, không nên chấp vào những cái sơ suất đó. Mình phải có cái tầm nhìn rộng, rộng lượng, thấu hiểu, thông cảm, bao dung để không có trách, và tìm cái cơ hội để giúp cho tuổi già của cha mẹ được hạnh phúc vui vẻ. Điều 8, hỗ trợ tài chính. Trong phần đầu chúng tôi có đề cập đến lời khuyên của Đức Phật đó, là dành 25% lệ tức tiền lương hợp pháp mà chúng ta đạt được cho việc hiếu kính cha mẹ. Về phương diện này đó, phần lớn chúng ta là chưa đạt được. Nên lúc chúng ta nghĩ là mình không cần phải có trách nhiệm để làm công việc đó. Dầu cho cha mẹ mình có đầy đủ đi nữa, chúng ta cũng không nên kết thúc cái truyền thống văn hóa tốt đẹp này. Bởi vì càng lớn tuổi, ngoài con, cha mẹ còn có cháu. Có những trường hợp cha mẹ sống thọ 80, 90 trở lên, thì ngoài cháu còn có chích. Thì cái thói quen của người mẹ và người cha khi đến tuổi ông bà đó là trao tặng tình thương bằng tiền, bằng quà rất là cụ thể cho những đứa cháu. Mình đó là trao tặng cho cha mẹ là đừng có tiếc nuối, và đừng có bắt với cha mẹ phải thế này thế kia. Cha mẹ cho tiền cho cháu thì cũng không sao. Còn tiền mình hiếu kính cho cha mẹ là cha mẹ được quyền sử dụng. Khi mà nó không còn là tiền của mình nữa, qua sự cúng dường cho cha mẹ, thì cha mẹ chúng ta được trọn vẹn sử dụng hợp pháp và hợp lý cái số tiền trợ giúp đó cho con cháu. Chúng ta phải tùy hiểu công đức này để cho cha mẹ không cảm thấy bị áp lực, nhận cái tiền của mình mà phải bị áp lực với bản thân mình là điều không nên. Dĩ nhiên trong trường hợp cha mẹ tiêu thụ tiền vào trong những cái thói quen tiêu cực như là rượu bia, thuốc lá hay là ăn xài hoang phí, thì với tư cách là người chu cấp hiếu thảo đó, chúng ta nên tư vấn ngược lại cho cha mẹ để giúp cho cha mẹ mình điều chỉnh lối sống. Chứ tuổi xế chiều mà hưởng thụ á, tiêu cực là nguy hiểm. Vì sau khi chết á, chúng ta không mất hẳn, chúng ta tiếp tục tái sinh, chúng ta có một cái đời sau đó. Thì cuộc sống này nó được bảo toàn năng lượng, vật chất được bảo toàn năng lượng, chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Tâm thức của chúng ta cũng bảo toàn năng lượng, sau khi chết thì lập tức có mặt trong bào thai của một người nữ hoặc là một giống cá, tùy theo phước nặng hay là tội nhiều. Do đó đó, để có một cái kiếp tương lai tái sinh được tốt đẹp và tích cực, thì ở tuổi xế chiều đó chúng ta phải sống hạnh phúc và bình an. Sống hạnh phúc tuổi già, chúng ta có cái chết rất là nhẹ nhàng và thư thái. Thì phải có đủ các cái tiện ích vật chất bằng tiền đó, thì cha mẹ chúng ta mới dễ dàng thực hiện được cái này. Do đó đừng có tiếc tiền khi hiếu kính với cha mẹ. Nếu mà đưa lên bằng cân á, cái số tiền cha mẹ phải bỏ ra lo cho một mầm sống mới trong 9 tháng 10 ngày, phải bỏ nghề nghiệp, bỏ cơ hội làm ăn, mà cái trợ cấp tiền lương đó là rất thấp, thì biết bao nhiêu tổn thất rồi. 3 năm vú vốn, mười mấy năm á, học đường, tính ra trung bình là 20 năm người cha mẹ phải gánh vác nuôi nấng đứa con cho có một tương lai. Nếu chúng ta quy đổi thành tiền lương đi, thì tổng số tiền đó là rất lớn. Đang khi ở tuổi xế chiều chúng ta trợ giúp là rất nhỏ thôi, mà đôi lúc mình lại không dám bỏ ra, thì đó là điều rất là thiếu sót. Kính thưa quý bà con cô bác, đang trong mùa tháng 7 âm lịch, theo Phật giáo đó là mùa báo hiếu, công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, công ơn truyền trao tri thức của thầy cô giáo, công ơn quản trị hòa bình độc lập phát triển của các nhà yêu nước thương dân, và công ơn của đồng loại. Việc ôn lại những điều báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt giúp cho chúng ta sống có giá trị hơn. Những gì đã biết rồi đó như là một cái cơ hội chúng ta ôn lại, những gì chưa biết đó, thì chúng ta cùng nhắc nhở nhau để làm cho thật tốt. Và là cha mẹ đó, chúng ta cố gắng nên trở thành tấm gương điển mẫu về hạnh phúc gia đình cho con em của mình noi theo. Thì cái trách nhiệm thành công hay là thất bại về hạnh phúc của con em của mình là do chúng ta định đoạt, và chúng ta phải cam kết cái trách nhiệm đó để góp phần tạo dựng ra một gia đình hạnh phúc và bình an. Kính chúc mùa báo hiếu được an lành và hanh thông. Nam mô Đại Hiếu Một Kỳ Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ